Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia theo hai trình thuật truyền tin trong chương 1 Phúc âm Thánh Luca. Khung cảnh sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia là đền thờ Jerusalem bên phải hương án, trước nơi cực thánh, diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria trái lại xảy ra tại một căn nhà tầm thường trong một làng của vùng Galilea gọi là Nazareth, nghĩa là trong một khung cảnh trần tục. Vì vùng Galilea được gọi là vùng đất của dân ngoại, của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc bị người Do Thái khinh rẻ. Với biến cố truyền tin cho trinh nữ Maria, từ nay trở đi, nơi ở của Thiên Chúa sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị. Đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị là chính tâm lòng con người. Chính tâm lòng và con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Thầy cả Zacharia và vợ là bà Elizabeth là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách hoàn hảo, không chê trách vào đâu được. Họ là những người nhập thể lý tưởng sống đạo của thời Cựu Ước. Họ là mô thức những người nghèo của Gia Vê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại không có công trạng gì mà chỉ là người nhận lãnh được thánh sủng nhưng không do sáng kiến tình yêu thương và lòng lành của chính Thiên Chúa. Chế độ luật lệ bị thay thế bởi chế độ ân sủng. Trong cả hai trình thuật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria, các sứ thần đều trấn an, đừng sợ. Nhưng lý do đưa ra khác nhau. Sứ thần nói với ông Zacharia, lời ông cầu xin đã được Thiên Chúa chấp nhận. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một con trai và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth, vợ ông, có thai. Trái lại trong trường hợp của Đức Maria, sứ thần nói, bà đã tìm được ân sủng nơi Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Nói cách khác, trong trường hợp của thầy cả Zacharia là việc nhận lời khẩn cầu từ dưới đi lên. Ông khẩn nài Thiên Chúa ban cho vợ ông đã già và hiếm muộn được có con. Đây là tình trạng của nhiều nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, và nó không loại trừ sự cộng tác của người chồng. Trái lại trong trường hợp của Đức Maria là sự mặc khải từ bên trên xuống, vén mở cho thấy một chương trình chưa từng nghe thấy, ùa nhập vào cuộc sống và con người của mẹ. Sẽ cho con Thiên Chúa chào đời và do quyền năng của Thánh Thần. Đó là một mầu nhiệm tuyệt đối duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử cứu độ. Cả Đức Maria nữa cũng đã không thể nào nghĩ tới chuyện đó vì nó hoàn toàn vượt ngoài các chờ mong của mẹ. Chúng ta đang ở trong lãnh vực ân sủng của Thiên Chúa. Trước tin đáng kinh ngạc đó, thầy cả Zacharia cũng như Đức Maria đều đưa ra một vấn nạn nhưng với chủ ý khác nhau. Mặc dù sứ thần đã bảo đảm với ông là Thiên Chúa đã nhận lời cầu khẩn của ông, thầy cả Zacharia vẫn nghi ngờ dè dặt. Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Xem ra thầy cả Zacharia nghi ngờ Thiên Chúa không thể can thiệp được một cách lạ lùng như thế. Thái độ của ông là thái độ thiếu đức tin. Ông sẽ bị câm vì ông đã không tin lời tôi. Đức Maria trái lại hiểu là mình được mời gọi trở thành mẹ trong khi thực sự là chưa biết người nam. Làm thế nào hòa giải hai thực tại không thể hòa hợp với nhau trên bình diện nhân loại như thế? Vì vậy, Đức Maria xin sứ thần minh giải cho biết ơn gọi mà Thiên Chúa trao phó cho mình sẽ được hiện thực như thế nào. Điều đó xảy ra cách nào vì tôi không biết người nam? Như thế, vấn nạn Đức Maria đưa ra liên quan tới Thiên Chúa, nhưng không phải vì Đức Maria không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Đức Maria hỏi cho biết sẽ phải làm gì để tuân hành ý muốn hoàn toàn mới mẻ đó của Thiên Chúa. Khi các con đường của Thiên Chúa là mầu nhiệm, thì việc khẩn nài ánh sáng chiếu soi giúp chúng ta đón nhận các con đường ấy của Chúa với tất cả lòng cung kính là thái độ khôn ngoan và là thái độ đúng đắn duy nhất. Tinh thần của mẹ Maria là tinh thần của tác giả Thánh Vịnh 119 khi ông xin với Chúa: đường lối huấn lệnh Ngài xin cho con hiểu rõ để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Chính tiếng Fiat xin vâng của mẹ Maria minh chứng cho chúng ta thấy các tâm tình ấy là tâm tình của mẹ. Sau khi sứ thần cho biết cách thức Thiên Chúa thực hiện các điều cao cả đó của việc thụ thai đồng trinh nơi mẹ thế nào, Đức Maria biến câu điều đó xảy ra cách nào trở thành xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần nói. Tuy nhiên, điểm tới của sự so sánh giữa hai trình thuật truyền tin cho thầy cả Zacharia và Đức Maria là hai người con sẽ được sinh ra, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Tương quan giữa hai người con đó sẽ được chính Thánh Gioan Tẩy Giả sau này tuyên bố như sau: đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Sau đây là một vài tương đồng và dị biệt giữa con người và kiểu hành động của Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu cứu thế theo lời tin báo của sứ thần. Gioan sẽ nên cao cả trước Chúa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, sứ thần chỉ loan báo rằng người sẽ cao cả mà không có các từ so sánh hay hạn hẹp. Gioan sẽ tràn đầy thánh thần ngay từ trong dạ mẹ. Nhưng biến cố Gioan sinh ra vẫn là hiệu quả sự gặp gỡ yêu thương giao hợp giữa thầy cả Zacharia và vợ mình là bà Elizabeth. Trái lại, Đức Giêsu sẽ không chỉ tràn đầy thánh thần là đấng sẽ theo người trong mọi hoạt động cứu thế, mà điểm khởi đầu sự hiện hữu của chính người là do công trình, là do tác động của Chúa Thánh Thần nữa. Chính quyền năng của Chúa Thánh Thần khiến cho Đức Maria thụ thai và cho khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Nếu sự tràn đầy Thánh Thần sẽ khiến cho Gioan trở thành một ngôn sứ của Đấng Tối Cao, thì biến cố Thánh Thần là quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ xuống phủ bóng trên Đức Maria, vén mở cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Người sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Trong khi Gioan có nhiệm vụ ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa một dân tộc sẵn sàng, em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa là Thiên Chúa của họ, thì Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa Cha giao cho nhiệm vụ là vua cứu thế của dân riêng mới của Thiên Chúa. Dân mới đó là dân của người và sẽ được đồng hóa với giáo hội của Thiên Chúa mà người đã chinh phục được bằng chính máu mình. Đó là điều sau này Thánh Phaolô Tông Đồ sẽ căn dặn các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô: anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em là người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Ngay trong trình thuật truyền tin cho ông Giuse, Thánh sử Matthew đã nói rõ: bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Sau này Chúa Giêsu sẽ trao cho Phêrô nhiệm vụ quan trọng khi nói với ông: con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.